Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay thứ Bảy, 12 tháng 4, quý vị và các bạn sẽ theo dõi những đề mục sau đây: tin tức tôn giáo, thời sự, những tâm tình của Đức Hồng Y Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 10 năm thi hành thừa tác tại giáo phận, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Hoa Kỳ. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Hoa Kỳ từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4 này đang khơi dậy sự chú ý thật nhiều của giới truyền thông, nhất là giới truyền thông Hoa Kỳ, trong thời gian sắp đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Hãng thông tấn Hoa Kỳ AP vừa phổ biến nhận định của linh mục Thomas Rees thuộc trung tâm thần học Woodstock của Đại học Georgetown cho rằng những người thuộc đảng Cộng hòa kỳ vọng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ lên tiếng mạnh mẽ chống lại việc phá thai và chống lại việc hôn nhân đồng phái tính. Còn những ai thuộc đảng Dân Chủ thì e ngại trước bài diễn văn như vậy. Nhưng khi ngỏ lời tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Thánh Cha sẽ cho thấy lập trường của Ngài thiên tả hơn lập trường của hai vị tranh cử tổng thống của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton và ông Barack Obama. Tuần báo Time đã làm nổi bật chuyến tông du sắp đến của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ bằng việc đăng hình Đức Benedicto thứ 16 nơi trang bìa cùng với dòng chú thích: Tại sao Đức Giáo Hoàng yêu thích Mỹ Châu? Sự tò mò và những nghi vấn liên quan đến việc Đức Thánh Cha sẽ nói hay không về những gương xấu lạm dụng tình dục đang làm rúng động giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ những năm qua, giải thích phần nào tại sao chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trở thành đề tài số một cho các tuần báo chính tại Hoa Kỳ. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, trong sứ điệp thu âm và hình gửi cho giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, được phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 8 tháng 4, một tuần trước khi lên đường viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tuyên bố rằng Ngài đến Hoa Kỳ để công bố sự thật cao cả rằng Chúa Giêsu là niềm hy vọng của mọi người, không phân biệt nguồn gốc, văn hóa và điều kiện xã hội. Phóng viên chuyên về vấn đề tôn giáo, ông Peter Stephen, làm việc cho tờ Nữ Ước Thời Báo, đã nhận định như sau. Trong số những lời mà Đức Benedicto thứ 16 sẽ nói trong chuyến viếng thăm sắp đến tại Hoa Kỳ, thì những lời rất ít được người ta đem ra phân tích lại là những lời yêu quý nhất của Ngài, đó là những lời trong thánh lễ. Tin Mexico. Thứ Năm vừa qua, mùng 10 tháng 4, Đức Hồng Y Ernesto Coripio Ahumada, cựu Tổng Giám mục Mexico từ năm 1977 đến năm 1994, đã từ trần hưởng thọ 88 tuổi. Đức Hồng Y là một chủ trương lưu ý nhiều đến công cuộc phát triển văn hóa và vật chất của những anh chị em bản địa. Sinh năm 1919, Đức Hồng Y đã thụ phong linh mục tại Roma năm 1942. Được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 bổ nhiệm giám mục, Đức Hồng Y Ahumada tham dự trọn vẹn các khóa họp của Công đồng Vaticano thứ II từ năm 1962 đến năm 1965. Năm 1977, Đức Hồng Y được chuyển về làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Mexico, và tháng 6 năm 1979, Ngài được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị phong tước Hồng Y. Tháng Giêng vừa qua, năm 2008, Đức Hồng Y Ernesto Coripio Ahumada là một trong số 5 vị Hồng Y đã xin Đức Benedicto thứ 16 công bố Đức Maria là đứng đồng công cứu chuộc nhân loại. Trong điện văn phân ưu gửi cho Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, đương nhiệm Tổng Giám mục Mexico, Đức Thánh Cha đã gọi Đức Cố Hồng Y Ahumada là vị chủ trăng nhiệt thành, đã hết lòng dấn thân cho công cuộc tin mừng, và là vị chủ trăng nổi bật trong công việc mục vụ dành cho những anh chị em thổ dân. Với sự qua đời của Đức Hồng Y Ahumada, Hồng Y đoàn hiện còn 196 vị, trong số này có 119 vị dưới 80 tuổi còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng. Tin Việt Nam. Lời mời gọi của Đức cha Du Xe Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, đặc trách Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ Việt Nam, gửi các bạn trẻ Việt Nam hướng về Đại hội Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney năm 2008. Các bạn trẻ thân mến, chỉ còn 3 tháng nữa, Đại hội Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu. Đức Thánh Cha Benedicto sẽ hiện diện giữa các bạn trẻ trong những ngày đặc biệt này. Đại hội sẽ quy tụ hàng triệu bạn trẻ từ bốn phương trời để cùng cầu nguyện, giao lưu và suy tư về sứ mạng của người trẻ trong xã hội và giáo hội hôm nay. Nhiều bạn trẻ từ Việt Nam sẽ tham dự biến cố đặc biệt này. Các bạn trẻ sẽ mang đến đại hội tâm tình yêu mến và lòng trung thành của giới trẻ Việt Nam đối với Đức Thánh Cha. Đồng thời các bạn cũng muốn giới thiệu một gương mặt trẻ trung, sinh động và phong phú của giáo hội Việt Nam thân yêu. Những diễn tiến chuẩn bị cho việc tham dự đại hội đang được thực hiện. Số bạn trẻ đã ghi danh hiện nay đã lên đến 900 người. Việc xin visa nhập cảnh còn đang chờ đợi Tòa đại sứ Úc chấp thuận. Cùng đại diện cho giới trẻ Việt Nam tại đại hội, sẽ có rất đông các bạn trẻ gốc Việt hiện đang sống tại các châu lục khác nhau tham dự. Các bạn cũng mang theo những thao thức của cuộc sống hiện tại, ước mơ tiếp nối truyền thống hào hùng của giáo hội Việt Nam, được ghi dấu bởi máu của các thánh tử đạo để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Với chủ đề, anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ làm chứng cho Thầy. Tông đồ công vụ chương 1 câu 8. Đại hội quốc tế giới trẻ sẽ là dịp gặp gỡ chân tình, và qua đó, mọi tham dự viên cảm nhận và chia sẻ với nhau về tình yêu sâu xa của Thiên Chúa đối với con người. Đây cũng là dịp giúp các bạn trẻ ý thức sứ mạng làm chứng cho Chúa Giêsu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, với ơn phụ trợ và sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà mỗi người chúng ta đã lãnh nhận. Với sự hướng dẫn của ban tổ chức trung ương, các bạn trẻ Việt Nam tại Úc Châu, nhất là tại Tổng giáo phận Sydney, cũng đang chuẩn bị chu đáo để đón tiếp các bạn trẻ đồng hương trong dịp đại hội này. Để hướng về đại hội trong tinh thần hiệp thông, xin các bạn hãy cầu nguyện cho đại hội. Xin các bạn, những người tham dự đại hội, cũng như những người không có điều kiện tham dự, hãy cầu nguyện để Đại hội Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 trở thành một lễ hiện xuống mới cho một nhân loại hôm nay đang khao khát hòa bình và công lý. Xin cho các bạn trẻ trên khắp thế giới, khi được trang bị bằng ơn Chúa Thánh Thần, sẽ nhiệt thành quảng đại, dấn thân theo Chúa Giêsu để làm chứng cho người. Tôi hân hạnh gửi đến các bạn, những người trẻ đang sống trên đất nước Việt Nam cũng như ở hải ngoại, tâm tình quý mến và những lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong Chúa Phục Sinh. Mong được gặp các bạn trong những ngày đại hội sắp tới. Du Xe Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, đặc trách Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ Việt Nam thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Pleiku, Việt Nam. Nhờ các linh mục khách mà người Công giáo ở Tây Nguyên Việt Nam tham dự nghi thức tuần thánh và lễ phục sinh lần đầu tiên sau hơn 30 năm. Do thiếu linh mục, hơn 300 người Công giáo ở giáo họ Hòa Bình thuộc giáo phận Công Tông không dám mơ rằng năm nay sẽ có điều gì mới lạ so với những năm trước. Cho đến nay, họ không có linh mục cử hành lễ phục sinh hoặc các nghi thức phụng vụ khác trong tuần thánh, mặc dù họ tham dự lễ tại giáo họ 2 tuần 1 lần. Đây là lần đầu tiên sau 33 năm, một linh mục đến cử hành thánh lễ và nghi thức phụng vụ cho dân chúng địa phương trong tuần thánh tại nhà thờ của chúng tôi. Ông Stefano Đoàn Văn Bổn đã nói với hãng tin UCA như thế. Linh mục Francisco Phó Đức Giang thuộc dòng Francisco ở thành phố Sài Gòn đã chủ sự các nghi thức phụng vụ. mỗi buổi tối từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 3 vừa qua, ông Câu Bổn đã mời gọi giáo dân đến nhà thờ bằng cách dùng dùi gỗ gõ vào vỏ trái bom được sử dụng như chuông nhà thờ. Hòa Bình nằm cách thành phố Pleiku, thủ phủ của tỉnh Gia Lai, khoảng 20 cây số. Ông Bổn, 68 tuổi, nói rằng giáo họ không có linh mục thường trú khi chính quyền cộng sản bắt vị tuyên úy cuối cùng đi cải tạo vào năm 1975. Người cựu chiến binh này cho biết ngôi nhà thờ nứt nẻ đó được dùng để phục vụ binh lính trước tháng 4 năm 1975, thời điểm mà miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản miền Bắc. Ông Bổn, một nông dân cà phê, nói rằng trong tuần thánh, nhiều người công giáo địa phương đã không ra nương rẫy làm việc hoặc về nhà sớm hơn để đi xưng tội và tham dự chặng đàn thánh giá. Họ còn lau chùi ngôi nhà thờ và quét dọn khu vực xung quanh. Ông Bổn cho biết, trong đêm vọng phục sinh hôm ngày 22 tháng 3, đã có khoảng 40 người thuộc dân tộc Gia Rai từ các làng chung quanh đến tham dự. Họ tham dự thánh lễ bên ngoài ngôi nhà thờ, bởi vì với 150 ghế, nhà thờ không đủ khả năng chứa hết giáo dân. Có 24 tân tòng được rửa tội trong ngày Chủ nhật phục sinh sau đó. Ông Bổn cũng nói thêm rằng, cha Giang cũng đến giáo họ Trà Đa kế bên để giải tội và cử hành thánh lễ. Cả hai giáo họ đều thuộc về giáo xứ Tiên Sơn, cách đó gần 10 cây số. Cha Phêrô Nguyễn Văn Đông, hạt trưởng hạt Pleiku của giáo phận Công Tum, nói với hãng tin UK rằng giáo phận không có đủ linh mục, vì thế giáo phận đã mời khoảng 10 linh mục dòng đến giúp tuần thánh và phục sinh. Ngài cho rằng giáo phận muốn dành ưu tiên công tác mục vụ cho giáo dân ở vùng sâu, nơi không có nhà thờ cũng như linh mục thường trú. Cha Đông hiện đã 65 tuổi, cho biết nhiều người công giáo là nông dân trồng tiêu và cà phê hoặc công nhân xây dựng quá nghèo, đến nỗi không thể đến với những ngôi nhà thờ có linh mục thường trú. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những tâm tình của Đức Hồng Y Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 10 năm thi hành thừa tác tại giáo phận.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những tâm tình của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn nhân dịp kỷ niệm 10 năm thi hành tác vụ chủ chăn tại Tổng giáo phận. Đức Hồng Y đã viết ra những tâm tình này và gửi đến mọi thành viên trong gia đình giáo phận như là lời chủ chăn tháng 5 năm 2008. Đức Hồng Y đã viết như sau. Kính gửi các thành viên trong gia đình giáo phận. Anh chị em rất thân mến. Hôm đầu tháng 4 năm 2008 vừa qua, giáo phận có tổ chức lễ tạ ơn và lễ hội kỷ niệm 10 năm tôi gia nhập gia đình giáo phận và chọn thành phố này làm quê hương. Dịp lễ này làm nảy sinh trong tôi những suy nghĩ và tâm tình khó quên. Qua lời chủ chăn tháng này, tôi muốn chia sẻ đôi điều tâm sự, hy vọng mở đường và khơi dậy cho sự đồng cảm trong gia đình thêm sâu rộng, cho mối dây hiệp thân huynh đệ thêm vững bền. Trong đêm lễ hội ngày 2 tháng 4 năm 2008, một nhóm bạn trẻ với lời ca tiếng hát đã gợi nhớ lại bài thơ Huyền Nhiệm Ơn Gọi đã xuất hiện cách đây 10 năm. Khi cần một người cha cho dân mình, Chúa đã gọi một ông lão. Khi cần một lãnh tụ cho dân, Chúa đã gọi một bạn trẻ, con út trong gia đình. Khi cần người làm nền móng xây dựng giáo hội, Chúa đã gọi một kẻ chối Chúa. Khi cần người truyền đạo, Chúa đã gọi một kẻ bắt đạo. Khi cần ai đó quy tụ dân, Chúa gọi ngươi. Tiếng ca chấm dứt, ông bầu đêm lễ hội chất vấn tôi một câu. 10 năm về trước, Đức Hồng Y rất tâm đắc với bài thơ này. Nay, sau 10 năm, Đức Hồng Y cảm thấy thế nào? Tôi trả lời ngay rằng, tôi nhận thấy từ ngươi, trong câu Chúa gọi ngươi, không còn chính xác. Phải đổi từ ngươi thành một người mù. người mù có thể mù từ bẩm sinh, hoặc mù do tai nạn, hoặc mù do đi trong đêm tối. Thời gian 10 năm trôi qua, với nhiều biến chuyển trong đời sống gia đình giáo phận, đã mở mắt cho tôi thấy Thiên Chúa là người cha, yêu thương, từ bi bao dung vô biên, đang dẫn dắt và chăm sóc gia đình giáo phận chúng ta. Nhiều năm về trước, trong một buổi sinh hoạt với anh chị em tu sĩ, tôi có đề cập đến những mẫu số chung, niềm tin, đời thánh hiến, như nền tảng xây dựng đời sống hiệp thông huynh đệ trong các cộng đoàn, gồm những thành phần đến từ ba miền đất nước. Sau buổi sinh hoạt, một bề trên đến nói với tôi rằng, Đức Hồng Y quên một mẫu số chung quan trọng, đó là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Người miền nào cũng có cái kỳ của mình. Góp ý này mở mắt cho tôi thấy mình cũng có cái kỳ của mình, đồng thời mở đường cho tôi đi tìm mặt bổ túc cho nhau của ba cái kỳ, làm cho đời sống văn hóa của ba miền thêm phong phú. Cách đây vài năm, 250 anh em linh mục trải qua một cuộc khám xét sức khỏe. Kết quả xét nghiệm y khoa mở mắt cho tôi thấy cuộc sống liên tục bon chen và náo động, luôn ồn ào và ô nhiễm của một thành phố vừa đang phát triển theo hướng kinh tế thị trường, mang tính cạnh tranh gay gắt, vừa có mật độ dân số dày đặc như một chuồng gà công nghiệp, sẽ làm phát sinh bệnh dịch gà công nghiệp mổ nhau liên tục. Chịu đựng cảnh sống đó lâu ngày, dễ sinh bệnh tim mạch, huyết áp cao. Tình cảnh đó thúc đẩy tôi đi tìm phương thuốc phòng trị bệnh dịch cho mọi người trong gia đình giáo phận, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân. Trong năm Thánh Thể 2006, anh chị em giáo dân mở mắt cho tôi và chỉ cho thấy phương thuốc phòng trị dịch gà công nghiệp. Những giờ cầu nguyện trầm lắng thường ngày bên Chúa Giêsu Thánh Thể đem lại ơn bình an cho gia đình, mang năng lượng mới cho sự ổn định đời sống cộng đoàn. Các bạn trẻ chỉ cho tôi phương thuốc khác, đó là giúp nhau học hỏi lời Chúa, tìm và tuân hành ý Chúa, sống bác ái, huynh đệ, tương thân, tương trợ. Đó là những phương thuốc mà Thánh Phaolô đã sử dụng và đã truyền lại, nhằm giúp cho mọi gia đình, mọi cộng đoàn vượt qua những bất đồng, bất hòa, bất ổn, những kỳ thị và cách biệt, đồng thời củng cố sự đồng cảm, tình hiệp thông liên đới và chia sẻ. Mùa xuân Mậu Tý vừa qua, cuộc thăm viếng một khu xóm dân cư mở mắt cho tôi thấy đời sống đức tin và bác ái huynh đệ trong cộng đoàn, không những mang tính phòng trị bệnh dịch xã hội, mà còn là thần dược có sức đổi mới một khu xóm đầy các loại tệ nạn xã hội, thành một cộng đoàn huynh đệ sống an lành, trong yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Những khám phá đó mở mắt cho tôi thấy Chúa đang đồng hành với tôi, với chúng ta, như đã đồng hành với hai môn đệ làng Emmaus, đang mang tâm trạng đau buồn và thất vọng trong đêm tối của lòng tin yêu và hy vọng. Chúa đồng hành, đồng thời gieo nhiều loại hạt giống ơn thánh, hạt giống ơn đức tin cậy mến, ơn gọi linh mục tu sĩ, thăm và cử hành lễ nơi các cộng đoàn giáo xứ dòng tu. Tôi thấy thánh đường nào, tu viện nào cũng đầy tràn những hạt giống Chúa gieo. Đó là tín hiệu cho chúng ta nhận ra Chúa yêu thương đồng hành như người chủ ruộng chuyên cần chăm sóc ruộng đồng của mình. Đồng thời cũng cho tôi nhận ra rằng, nhờ đời sống chuyên cần cầu nguyện, làm nguồn nước tưới, nhờ đời sống bác ái huynh đệ, liên đới và chia sẻ, làm nguồn phân bón ruộng đồng, gia đình và cộng đoàn anh chị em trở nên một thửa đất màu mỡ, một cánh đồng phì nhiêu. 10 năm đồng hành với anh chị em đem lại cho tôi trải nghiệm này. Bóng tối của đêm đức tin, của cuộc thương khó tan dần, và lóe lên ánh bình minh của một ngày mới, ngày Chúa phục sinh. Trải nghiệm đó làm cho lòng trí tôi chan chứa niềm hân hoan vì được sáng mắt, được nhìn ngắm đồng lúa xanh tươi bát ngát. được nhìn thấy khuôn mặt nhiều người rạng rỡ niềm vui và hy vọng khi được làm con Chúa, khi được làm thợ trên cánh đồng truyền giáo của quê hương, được tham gia sứ vụ yêu thương và phục vụ cho tin mừng, cho sự sống của mọi người anh em. Đồng thời, lòng tôi cũng tràn đầy tâm tình cảm mến tri ân đối với Thiên Chúa là người gieo giống và chăm sóc ruộng đồng. Tâm tình biết ơn đối với tất cả anh chị em trong gia đình giáo phận đã dày công vun tưới cho ruộng đồng thêm màu mỡ, cho hạt giống ơn thánh phát triển xanh tươi, trong đó có hạt giống ơn gọi mục tử của tôi. Và cuối cùng, tôi nhận ra vì quý trọng loài người, Thiên Chúa đã biến hồng ân người ban thành trách nhiệm đặt trên đôi vai của người tin cậy vào Chúa. Trách nhiệm chăm sóc, đào tạo những mục tử như lòng Chúa mong ước, huấn luyện những tay thợ lành nghề cho vườn nho của Chúa, cho cánh đồng truyền giáo trên quê hương đất nước. Trách nhiệm thường xuyên vun tưới các hạt giống Chúa gieo, cảnh giác theo dõi tình hình sâu rầy bệnh dịch đang đe dọa tàn phá mùa màng, để kịp thời có biện pháp phòng trị. Trách nhiệm cùng nhau chuyên cần cầu khẩn, xin Chúa tiếp tục đồng hành và trợ giúp cho mọi gia đình và mọi cộng đoàn tín hữu, vượt qua mọi gian lao và thử thách, trong hành trình tiến đến vùng ánh sáng của ngày mới và của sự sống mới, sự sống dồi dào trong yêu thương và an bình. Tôi ước mong mọi thành phần trong gia đình giáo phận luôn ý thức và nỗ lực cùng nhau chia sẻ trách nhiệm chung, hỗ trợ nhau hoàn thành sứ vụ Chúa giao, vì sự sống dồi dào của mọi người anh em trong cộng đồng dân tộc. Lễ kính Thánh Gioan La San, một nhà giáo dục Kitô giáo, ngày 7 tháng 4 năm 2008. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Vừa rồi là những tâm tình của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thi hành tác vụ tại Tổng Giáo Phận, thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Tôn giáo đích thực của tôi là lòng tử tế. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong những ngày này, ngọn đuốc Thế vận hội Bắc Kinh đi đến đâu thì thế giới lại chú ý đến ngọn cờ của Tây Tạng đến đó. Và đằng sau ngọn cờ ấy là khuôn mặt của một con người, tuy không có một tất sắc trong tay, nhưng đã khiến cho một nước khổng lồ như Trung Quốc phải mất ăn mất ngủ. Con người ấy là Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng. Chúng tôi muốn nhân dịp này ôn lại vài nét về con người đang có một sức mạnh tinh thần đặc biệt này. Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989 đã được trao tặng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma với lý do sau đây. Vì công cuộc đấu tranh bất bạo động để đem lại tự do cho Tây Tạng, vì tinh thần khoan dung và sự tôn trọng đối với con người do Ngài đề ra để mang lại bản sắc lịch sử và văn hóa cho dân tộc của Ngài. Triết lý xây dựng hòa bình của Ngài dựa trên sự tôn trọng mọi sinh vật và trên nguyên tắc trách nhiệm phổ quát, không những đối với con người mà còn cả đối với thiên nhiên nữa. Phát biểu khi hay tin quyết định của Ủy ban Giải thưởng Nobel Hòa Bình, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói như sau. Tôi ước mong rằng giải thưởng trao tặng cho tôi sẽ là một bài học cho không biết bao nhiêu người về lòng từ bi, về sự thông cảm và tôn trọng đối với những người đồng loại của mình. Quả thực, chúng ta đang sống trong một thế giới trong đó sự dữ đang ở thế thượng phong và đè nặng trên con người. Tôi mong mỏi rằng những người anh em Tây Tạng của tôi nhận thức được rằng danh dự dành cho tôi cũng chính là một danh dự cho họ. Nhưng tôi tin chắc rằng chính quyền Trung Quốc sẽ làm đủ mọi cách để giấu nhẹm tin này. Lý do khiến Bắc Kinh chống lại việc trao giải thưởng Nobel Hòa Bình cho Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng dễ hiểu. Năm 1950, Trung Quốc đã đưa quân ào ạt sang chiếm Tây Tạng và biến xứ sở của Triết Phủ quanh năm này thành một tỉnh của lục địa. Chính sách đàn áp và đồng hóa của người Trung Quốc đã tạo ra nhiều cuộc nổi dậy đẫm máu của người Tây Tạng. Đã có hơn 20.000 người Tây Tạng bị tàn sát trong cuộc nổi dậy hồi năm 1959. Và tháng 10 năm 1987, một cuộc nổi loạn khác của người Tây Tạng cũng đã bị người Trung Quốc thẳng tay đàn áp. Cùng với 100.000 người Tây Tạng sang lánh nạn tại Ấn Độ năm 1959, Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn tiếp tục là nhà lãnh đạo tinh thần của những người đồng hương ở hải ngoại. Trong những năm gần đây, Ngài đã đi khắp nơi để thuyết trình và quảng bá giáo lý Phật giáo qua thuyết tranh đấu bất bạo động, cũng như gây ý thức cho thế giới về vấn đề sống còn của Tây Tạng. Trước Ủy ban Nhân quyền của Quốc hội Hoa Kỳ, Ngài đã đưa ra chương trình hòa bình cho Tây Tạng, đồng thời kêu gọi thế giới hãy quan tâm đến vấn đề bảo tồn nền văn hóa của cả một quốc gia đang bị Trung Hoa đồng hóa và tiêu diệt dần dần. Tranh đấu không biết mỏi mệt cho nền độc lập của xứ sở, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng không ngừng là một trong những khuôn mặt kiến tạo hòa bình cho toàn thế giới. Hơn bất cứ một nhà lãnh đạo tôn giáo và quốc gia nào khác, Ngài đã gặp gỡ và đàm đạo với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhiều lần. Hai con người tranh đấu cho quyền của người và quảng bá cho chủ thuyết bất bạo động rất thường xuyên sát cánh bên nhau. Một trong những hình ảnh nổi bật nhất của hai vị đó là sự hiện diện bên nhau trong ngày các tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình, được tổ chức vào tháng 10 năm 1987 tại Assisi, quê hương của Thánh Francisco, sứ giả của hòa bình. Đức Đạt Lai Lạt Ma tên thật là Tăng Sin Gyatso, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1935 tại làng Textair, thuộc tỉnh Amdo, cách thủ đô Lhasa khoảng 1.000 cây số, trong một gia đình nông dân nghèo. Khi Ngài được 2 tuổi, thì một hôm, một phái đoàn gồm nhiều tăng sư tìm đến căn nhà khiêm tốn của gia đình Ngài. Trong khoảnh khắc, do một dấu hiệu lạ lùng mà chỉ có những nhà sư chuyên môn trong Phật giáo Tây Tạng mới có thể đọc được, các nhà sư đã nhận ra cậu bé 2 tuổi này chính là hiện thân của Đức Bồ Tát, bổn mạng của nước Tây Tạng. Sau 2 năm điều tra tường tận, phái đoàn tăng sư đã trở lại làng Textair để đón rước Đức Phật sống, vua thứ 14 của Tây Tạng, về thủ đô Lhasa. Trong một cung điện gồm cả ngàn phòng, Đức Phật sống đã phải sống hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Người bạn duy nhất và cũng là cận thần duy nhất của Ngài là người anh ruột, hơn Ngài vài tuổi. Trong ròng rã 18 năm trời, nhà lãnh đạo tương lai của vương quốc Tây Tạng phải trau dồi về tôn giáo cũng như các kiến thức trong việc cai trị quốc gia. Năm lên 7 tuổi, Đức Đạt Lai Lạt Ma phải đón tiếp một phái đoàn Hoa Kỳ do Tổng thống Franklin Roosevelt phái tới thăm Tây Tạng. Và cũng chỉ ngần ấy tuổi, nhà lãnh đạo tinh thần tương lai đã có thể hướng dẫn trên 20.000 vị tăng sư cầu kinh. Dù phải cư xử như một quân vương hay như một nhà lãnh đạo tinh thần, cậu bé 7 tuổi cũng vẫn luôn là một cậu bé với tất cả những tinh nghịch của tuổi thơ. Tăng Sin Soyan, người em nhỏ nhất của Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã kể lại như sau. Tôi vẫn còn nhớ một ngày mùa hè nọ, mẹ tôi đưa tôi đến thăm Ngài. Khi chúng tôi bước vào hoàng cung, thì Ngài đang tưới cây. Vừa thấy tôi, Ngài đã tinh nghịch chĩa vòi nước về phía tôi và xịt nước vào người tôi. Tinh nghịch như mọi đứa trẻ, nhưng nhà lãnh đạo tương lai của Tây Tạng cũng tỏ ra là một cậu con trai say mê khoa học. Không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhà lãnh đạo tương lai của Tây Tạng chỉ được phép thỏa mãn tính hiếu kỳ và ham học của mình qua một lỗ nhỏ đục trong bức màn lớn. Qua đó, Ngài có thể giải trí bằng những phim tạc răng hoặc những phim của nền điện ảnh địa phương. Ngài kể lại rằng, lúc đó Ngài chỉ ước ao làm sao có thể có được một ống nhìn để leo lên sân thượng của hoàng cung và tha hồ ngắm các cô, các cậu cùng một lứa tuổi của Ngài đang sống một cách thoải mái ngoài hoàng cung. Năm 1950, từ 6 hướng khác nhau, Trung Cộng đem quân ồ ạt sang tấn công Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được trao trọn quyền để lãnh đạo quốc gia. Phái đoàn được nhà lãnh đạo trẻ cử sang Bắc Kinh thương lượng với Chu Ân Lai và Mao Trạch Đông đã không mang lại một kết quả nào. Cuối cùng, năm 1959, sau khi 30.000 người Tây Tạng bị quân Trung Cộng đè bẹp trong cụm, Cuối cùng, năm 1959, sau khi 30.000 người Tây Tạng bị quân Trung Cộng đè bẹp trong vũng máu, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã cùng với 100.000 người đồng hương lên đường đi tị nạn tại Ấn Độ. Tại đây, Ngài bị đặt vào trong một tình thế khó xử. Ngài vừa là khách trú trên một quốc gia chỉ muốn Ngài giữ thiên lặng. Ngài lại cũng vừa là kẻ thù của một đế quốc mà nước nào trên thế giới cũng muốn vê vãn. Thêm vào đó, cơn cám dỗ của bạo động mà hàng trăm ngàn người Tây Tạng hải ngoại đang hô hào cũng đè nặng trong tâm hồn Ngài. Cuối cùng, con người suốt đời chỉ biết tâm niệm hòa bình đã thúc lên. Khi tâm trí của anh em bị cơn nóng giận chế ngự, anh em trở thành gần như điên cuồng. Anh em không thể có những quyết định sáng suốt. Anh em không thể nhìn rõ vào thực tế. Nhưng nếu tâm trí anh em bình tĩnh và vững chắc, anh em sẽ thấy rõ thực tại. Tôi nghĩ rằng tất cả các chính trị gia đều cần thứ kiên nhẫn này. Nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma nói thêm, yêu chuộng hòa bình không có nghĩa là thụ động. Đó chính là lý do khiến Ngài không ngừng đi đây đi đó, khắp nơi trên thế giới, để gây ý thức về vấn đề sống còn của đất nước, cũng như kêu gọi tranh đấu bất bạo động. Con người được thần dân nhìn nhận là Phật sống ấy có một lối sống rất đơn sơ. Cái nét đơn sơ ấy cũng chính là thể hiện của triết lý mà Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn quảng bá cho thế giới trong những năm tháng lưu vong của mình. Năm 1984, Ngài đã cho xuất bản một quyển sách có tựa đề Tử Tế, Trong Sáng và Minh Mẫn. Ngài cô động trong một câu nói bất hủ. Tôn giáo đích thực của tôi, đó là sự tử tế. Chính sự tử tế ấy luôn tạo được cho Đức Đạt Lai Lạt Ma những người bạn mới, cũng như tinh thần lạc quan trước cuộc sống. Ngài nói, những người bạn cũ lần lượt ra đi, nhưng những người bạn mới lại đến. Cũng như ngày tháng, một ngày cũ qua đi, một ngày mới lại đến. Điều quan trọng là làm cho cái mới ấy có ý nghĩa. Một người bạn có ý nghĩa hay một ngày mới có ý nghĩa? Phải chăng đó không là sứ điệp mà người được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989 muốn gửi đến cho toàn thể nhân loại, cho từng người trong chúng ta? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau.
Giờ đây một cách đặc biệt trong một đọc sách, mời quý vị theo dõi lại một vài điểm nội dung chính của sứ điệp Ngài Thế Giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 45, sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ tư Phục Sinh, tức là Chủ nhật ngày mai, 13 tháng 4. Như quý vị và các bạn đã biết, sứ điệp Ngài Thế Giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 45 có chủ đề là ơn gọi phục vụ giáo hội truyền giáo. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Chúa Giêsu phục sinh đã ủy thác cho các tông đồ mệnh lệnh: các con hãy đi giảng dạy tất cả các dân nước, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và Ngài hứa với họ: này đây, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Giáo hội là thừa sai trong toàn bộ và trong mỗi phần tử của mình. Nếu do bí tích rửa tội và thêm sức, mỗi tín hữu được kêu gọi làm chứng tá và rao giảng tin mừng, thì chiều kích truyền giáo càng được gắn liền với ơn gọi linh mục một cách đặc biệt và thâm sâu hơn. Trong giao ước với Israel, Thiên Chúa đã ủy thác sứ mạng làm ngôn sứ và tư tế cho những người được Ngài tuyển chọn, kêu gọi và gửi đến toàn dân nhân danh Ngài. Ví dụ, Chúa đã làm như thế với Môi-se. Gia-vê nói với ông: giờ đây, ngươi hãy đi, ta sai ngươi đến gặp Pha-ra-ôn. Ngươi hãy đưa dân ta ra khỏi Ai Cập. Chúa cũng làm như vậy với các ngôn sứ. Những lời hứa với các tổ phụ chúng ta đã được thể hiện viên mãn trong Chúa Giêsu Kitô. Khi rao giảng tại Galilea,
Chúa Giêsu đã chọn các môn đệ như những cộng tác viên thân tín của Ngài trong sứ vụ thiên sai. Ví dụ, trong dịp quá bánh ra nhiều, Ngài nói với các tông đồ, chính các con hãy cho họ ăn đi. Qua đó, Ngài khích lệ các ông hãy đảm trách nhu cầu của đám đông mà Ngài muốn cho họ lương thực để ăn no nê. Nhưng đồng thời, Ngài cũng mặc khải lương thực trường tồn cho đời sống vĩnh cửu. Chúa động lòng thương đối với dân chúng, vì trong khi rảo quanh các thành thị và làng mạc, Ngài gặp thấy những đám đông mệt mỏi và kiệt lực như những chiên không có người chăn. Từ cái nhìn yêu thương ấy, nảy sinh lời Chúa mời gọi các môn đệ. Các con hãy xin chủ mùa gặt để người sai thợ đến trong mùa gặt của người. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 9 câu 38. Và Ngài sai nhóm 12 trước tiên đến với các chiên lạc nhà Israel, với những lời dặn dò kỹ lưỡng. Nếu chúng ta dừng lại để suy niệm về trang này của Tin Mừng theo Thánh Matthew, thường được gọi là diễn văn truyền giáo, chúng ta nhận thấy tất cả các khía cạnh nói lên đặc tính hoạt động truyền giáo của một cộng đồng Kitô, muốn trung thành với mẫu gương và giáo huấn của Chúa Giêsu. Việc đáp lại tiếng gọi của Chúa bao hàm sự đương đầu một cách thận trọng và đơn sơ, đương đầu với mọi nguy hiểm và cả những cuộc bất hại nữa. Vì một môn đệ không cao trọng hơn thầy, một đầy tớ không trọng hơn chủ. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 10 câu 24. Được nên một với thầy, các môn đệ không còn đơn độc trong khi rao giảng nước trời, vì chính Chúa Giêsu hành động trong họ. Ai đón nhận các con là đón nhận thầy, và ai đón nhận thầy là đón nhận đấng đã sai thầy. Ngoài ra, trong tư cách là những chứng nhân đích thực, có quyền năng từ trên cao, họ rao giảng cho mọi dân sự hoán cải và sự tha thứ tội lỗi. Phúc âm cho Thánh Luca chương 24 câu 47. Chính vì được Chúa sai đi, nhóm 12 mang danh hiệu là tông đồ, được sai đi, rảo bước trên các nẻo đường thế giới, loan báo tin mừng như những chứng nhân về cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Corinto, chúng tôi, nghĩa là các tông đồ, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh. Trong tiến trình truyền giảng tin mừng này, sách công vụ các tông đồ cũng dành một vai trò rất quan trọng cho các môn đệ khác, những người có ơn gọi thừa sai, nảy sinh từ những hoàn cảnh do Chúa quan phòng thiết định, nhiều khi đau thương, chẳng hạn như sự trục xuất khỏi lãnh thổ của họ vì là môn đệ Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần cho phép biến thử thách ấy thành cơ hội hồng phúc và rút ra từ đó một điều lợi ích để danh Chúa được rao giảng cho dân ngoại và cộng đồng Kitô được mở rộng. Như Thánh Luca đã viết trong sách công vụ, đó là những người nam nữ hiến dâng cuộc sống cho chính nghĩa Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người đầu tiên trong mọi người khác, được chính Chúa kêu gọi để trở thành tông đồ thật sự, chắc chắn là Thánh Phaolô thành Tarso. Tiểu sử Thánh Phaolô, nhà truyền giáo lớn nhất trong mọi thời đại, làm nổi bật dưới mọi khía cạnh mối liên hệ giữa ơn gọi và sứ mạng truyền giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế ơn gọi được cử hành vào ngày mai, Chủ nhật thứ tư Phục sinh. Một đọc sách xin trích lại để mỗi người chúng ta được dịp suy nghĩ một lần nữa về chính ơn gọi truyền giáo của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp sau đây là một thánh mẫu học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã biết, nếu luật lệ Mô-xê là nguồn gốc sự khôn ngoan, hay còn hơn thế nữa là chính sự khôn ngoan, thì khi đó người khôn ngoan là người đọc, suy gẫm và thăm dò các sách thánh, tức sách Tô-ra, để rút tỉa ra các giáo huấn cuộc sống. Đây đã là điều được nói đến trong sách Đệ Nhị Luật liên quan tới các thánh chỉ và luật lệ mà ông Mô-xê đã dạy cho toàn dân Israel. ông khuyến khích dân thi hành các điều luật đó, vì ông nói, các ngươi phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó các ngươi sẽ được các dân khác coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả các thánh chỉ đó, họ sẽ nói, chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là dân khôn ngoan và thông minh. Xác tín được điều ấy, ông Giê-xu con ông Si-ra mới sáng tác sách huấn ca, cũng gọi là sách Si-ra-xít hay Ben Si-ra, để cho biết về nền giáo dục và sự khôn ngoan mà ông rút tỉa được từ việc kiên trì đọc kinh thánh, bao gồm luật lệ, các ngôn sứ và các sách khác của cha ông. Mục đích là để cho những người yêu chuộng sự hiểu biết ngày càng tiến triển và sống phù hợp hơn với lề luật. Thật ra kinh thánh định nghĩa việc ghi nhớ, giữ gìn trong tim các can thiệp của Chúa để cứu thoát dân Israel trong mọi lúc và các giáo huấn phát xuất từ đó là tập tành khôn ngoan. Điển hình như Thánh Vịnh 107 kể ra nhiều việc diệu kỳ Gia-vê Thiên Chúa đã làm để che chở dân Israel trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Sau cùng Thánh Vịnh lấy lại một đề tài của văn bản chương 14 câu 10 sách ngôn sứ Hosea để tuyên bố rằng khôn ngoan là kẻ ghi nhớ giữ gìn các biến cố ơn phúc đó, vì chúng giúp hiểu biết lòng lành của Thiên Chúa và tình yêu thương của người. Soạn giả sách huấn ca kể ra các bằng chứng của sự khôn ngoan ấy bằng cách gợi lại các ánh sáng và bóng tối trong lịch sử của các thế hệ cha ông của dân Israel, từ ông Henoch cho tới thượng tế Simon. Ký ức đó về các thế hệ tiền nhân của Israel, dân được tuyển chọn, diễn tả sự khôn ngoan của con tim mà ông Ben Si-ra đã muốn cô đọng lại trong sách của mình để cho nó tuôn đổ như mưa rơi xuống trên các thế hệ đến sau. Và phúc cho kẻ theo gương ông suy niệm các điều ấy bằng cách ghi nhớ giữ gìn chúng trong tim thì sẽ trở nên khôn ngoan. Bà Juditha được giới thiệu như là mẫu gương thành công của tinh thần tu đức này. Khi tướng Holofernes bao vây thành Betulia, dưới lãnh đạo và dân chúng trong thành mất hết nhuệ khí, bà đã khích lệ mọi người nhớ lại các thử thách Gia-vê Thiên Chúa đã làm đối với tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Ông Osia nói với bà, tất cả những điều bà nói là do thiện tâm mà ra, không ai cưỡng được lời bà. Vì không phải hôm nay bà mới tỏ rõ tài khôn ngoan, nhưng ngay từ thời bà còn niêm thiếu, toàn dân đã biết đến sự cẩn trọng của bà, cũng như bản chất con tim tuyệt hảo của bà. Đó cũng là trường hợp của vị ký lục, vì nghề nghiệp luôn tiếp xúc với sách thánh, nên suy niệm luật lệ của đấng tối cao, nghiên cứu sự khôn ngoan của tất cả các bậc hiền nhân xưa kia, và học hỏi giáo huấn của các ngôn sứ, nên sẽ được đầy tràn thần khí khôn ngoan và tuôn ra các lời khôn ngoan như mưa rơi. Ký ức mà dân Israel khôn ngoan phải ngẫm xem bao gồm toàn lịch sử của họ, các thế hệ qua rồi, các thời xa xưa cũ, quá khứ ngay từ thuở ban đầu, từ ngày Thiên Chúa tạo dựng ra con người trên trái đất này. Ông Mô-xê đã dặn dò dân Do Thái như sau, các ngươi hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình, đừng quên những điều mắt đã thấy và suốt đời đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng các ngươi. Trái lại, hãy dạy cho con cháu các ngươi biết. Các ngươi cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước các ngươi, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất. Cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia, có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe giống như vậy chăng? Hãy ý tứ, đừng quên giao ước mà Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi ký kết với các ngươi. Từ các điều tổng quát, các văn bản đề cập đến các điều chi tiết hơn. Dân Do Thái phải giữ gìn trong tim giao ước Gia-vê Thiên Chúa đã ký kết với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, các lộ trình di chuyển của các vị, lịch sử của ông Giuse, kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, cuộc giải phóng, cuộc xuất hành vĩ đại lần thứ nhất khỏi Ai Cập với tất cả các điểm thiêng dấu lạ, biến cố Gia-vê Thiên Chúa tỏ hiện tại núi Sinai, lộ trình từ Ai Cập tiến về đất Palestine, cho tới ngày David được chọn làm vua, 40 năm lang thang trong sa mạc, các biến cố Gia-vê Thiên Chúa ban cho dân Do Thái, chim cút, bánh manna, nước uống, cuộc nổi loạn tại Bên Peor, sự chở che của Gia-vê đối với dân người trong chuyện Ba-lắc vua Mô-áp thuê ngôn sứ Ba-a-lam chúc giữ cho người Do Thái, nhưng ông này lại chúc lành cho họ. Và những biến cố xảy ra từ Sittim cho tới Galgala, việc định cư trong đất Palestine, các tội lỗi mà dân Do Thái đã phạm từ ngày rời đất Ai Cập cho tới ngày vào đất hứa, các tội phản bội Gia-vê, chạy theo các thần ngoại, khiến cho họ phải sống kiếp lưu đày bên Babylonia. Mỗi ký ức đều có mục đích thời sự hóa. Nó không phải chỉ là một kỷ niệm xa xôi trừu tượng, mà đúng hơn là việc đọc lại lịch sử để sống hiện tại một cách đúng đắn hơn. Vì khi đọc lại lịch sử và suy tư về các giai đoạn đã xảy ra trong quá khứ, dân Do Thái khám phá ra các giáo huấn mới mẻ cần thiết đáp ứng các nhu cầu hiện tại của họ. Tất cả đều nảy sinh từ xác tín này, đó là trong quá khứ, Gia-vê Thiên Chúa đã hoạt động làm sao đối với dân riêng người tuyển chọn, thì trong hiện tại và trong tương lai, người cũng sẽ lập lại các việc diệu kỳ ấy cho họ như vậy, vì tình yêu thương của Thiên Chúa bền vững không lay chuyển. Triết gia Philon đã có lý khi viết vào khoảng năm 45 sau Công Nguyên như sau. Lòng tin nơi tương lai bắt nguồn từ những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thật vậy, việc tưởng niệm các biến cố cứu độ khiến cho dân Do Thái hiểu biết hơn ai là Thiên Chúa của họ, và vì thế họ trở lại với các giáo huấn của người. Chẳng hạn như biến cố dân Do Thái nổi loạn, từ chối, không muốn vào đất hứa, mà lại sợ hãi muốn ném đá ông Mô-sê, rồi chọn một thủ lãnh khác hướng dẫn họ trở về kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, đã khiến cho dân Do Thái phải lang thang trong sa mạc Sinai ròng rã 40 năm trời. Trong thời gian dài đó, dân Do Thái có thể nhận ra sự sửa dạy của Thiên Chúa như một người cha sửa dạy con cái ngỗ nghịch, và do đó cần phải biết bắt chước lòng thương xót của Chúa trong cung cách sống thường ngày. Thật vậy, cũng giống như Gia-vê Thiên Chúa xót thương họ, nên đã chuộc họ khỏi ách nô lệ của Pharaon Ai Cập, dân Israel cũng phải biết xót thương các người nô lệ, kẻ kiều cư, người quá bụa và trẻ mồ côi. Người không được làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều và cô nhi, không được giữ áo của người quá bụa làm đồ cầm. Người hãy nhớ, mình đã làm nô lệ bên Ai Cập, và Gia-vê Thiên Chúa của người đã giải thoát người ra khỏi đó. Cả việc nhắc nhớ lại biết bao nhiêu bất trung với Chúa cũng có thể làm sống dậy lòng tin của họ nơi các ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho họ, vì Thiên Chúa đã yêu thương họ trước, vì ân sủng nhưng không, chứ không do công lao của họ. Không phải vì họ công chính mà Gia-vê Thiên Chúa đã ban đất hứa cho họ, nhưng chỉ vì Gia-vê Thiên Chúa là đấng tín trung và từ bi nhân thứ. Nên cho dù Israel có lối sống xấu xa, tội lỗi, đốn mạt, liên tục phản bội hết đời cha đến đời con sang đời cháu, Thiên Chúa vẫn duy trì lời hứa cứu độ. Như thế, Israel trở thành dân tộc của sự lắng nghe và nhớ lại, là dân được tuyển chọn và cứu rỗi. Israel có nhiệm vụ giữ gìn trong tim các biến cố cứu độ, lắng nghe và tuân giữ các giới răn, các luật lệ và huấn lệnh mà Thiên Chúa đã ban cho họ bằng cách tự mặc khải qua các sự kiện này. Đó là vấn đề sinh tử đối với dân Israel. Và sự khôn ngoan của họ là ở chỗ họ có biết hồi tưởng các biến cố cứu độ, lắng nghe và tuân giữ luật lệ của Thiên Chúa hay không.
Và cuối cùng, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Tôi tên là Lucia, quê ở tỉnh Bergamo thuộc miền Bắc nước Italia. Có lẽ đã đến lúc tôi cảm thấy cần phải chia sẻ với các bạn độc giả của tờ Tuần San Gia Đình Kitô về kinh nghiệm của tôi trong sứ mệnh tự nguyện viên tại Brazil. Quả là một kinh nghiệm đã thay đổi hẳn cuộc sống của tôi. Sự việc bắt đầu từ 2 năm trước đây, khi tôi rời Italia, mạo hiểm tới miền đất xa xăm bên châu Mỹ Latin. Có thể nói được rằng, nhịp đập trái tim của thành phố chính là trẻ em, một thế giới của trẻ em. Tại Italia, nơi những thành phố xinh đẹp trên quê hương thân yêu của chúng ta, cần phải vào tận trong các trường học mới gặp được một số trẻ em. Trái lại, tại các quốc gia trên đường phát triển như ở Brazil, chỉ cần bước chân ra đường là có thể gặp thấy hàng ngàn trẻ em chen chúc nhau như đàn kiến vậy. Chính nơi đây, tôi đã khám phá ra đâu là điều đáng giá nhất trong cuộc sống. Thế nhưng, đáng thương thầy, ở đây, cho tới nay, vẫn còn có những người phải chết vì đói. Nạn nghèo đói như tiếng gào thét vang lên khắp nơi. Điều quan trọng và cần thiết hơn cả là chúng ta học cách lắng nghe tiếng rên xiết thấu trời đó và tìm được giải pháp đáp trả những tiếng kêu van ấy. Tôi đã được dịp nhìn thấy tận mắt và chạm tới tận tay cạnh khốn khổ của những xóm nghèo, hay còn được đặt cho cái tên đáng thương là khu nhà ổ chuột. Thảm cảnh này quả là một cú đấm vào dạ dày, làm đau nhói tâm can tôi. Đồng thời cũng là một lời khiển trách, làm tôi sinh mặc cảm tội lỗi và tự hỏi. Còn gì là nhân phẩm nữa chăng, cho những người sống chen chúc trong thảm cảnh bần cùng như thế? Trong khi đó, tại các nước giàu mạnh, người ta chỉ biết chạy đua theo các mốt ăn chơi đua đòi của xã hội hưởng thụ. Người ta đi tìm kiếm, nào là những loại xe hơi mới nhất, sang trọng nhất, với đủ mọi thứ tiện nghi, truyền hình, vi tính, máy lạnh, máy sưởi, tùy theo thời tiết các mùa. Nào là thứ điện thoại di động hiện đại nhất, và những bộ quần áo, những đôi giày đắt tiền, hợp thời trang nhất, vân vân. Sở dĩ người ta phải cắm đầu chạy đua như thế, cũng chỉ vì cái quan niệm thịnh hành rằng, điều quan trọng duy nhất là có được cho thật nhiều, và được đẹp mặt nở mày. Trong khi đó, càng ngày người ta lại càng quên lãng điều quan trọng hơn cả, là sự hiện hữu, là giá trị sâu thực của đời sống con người. Quả là một sự xấu hổ lớn lao trầm trọng cho những vĩ nhân đại thế nắm quyền hành trên thế giới. Không những chỉ cho họ thôi, mà còn cho tất cả chúng ta nữa, là những người bị chìm ngập trong mọi thứ hưởng thụ dư thừa, mà không màng chi đến sự nghèo đói, cảnh cùng cực của biết bao nhiêu người còn đang phải vật lộn với sự khốn cùng để duy trì sự sống còn, nhất là của những trẻ em vô tội. Nhẽ ra, tôi không muốn đăng tải lá thư này, bởi vì tôi thầm nghĩ rằng, kinh nghiệm của tôi chỉ là vấn đề riêng tư. Nhưng tôi đã sai lầm. Trái lại, tôi cần phải là chứng tá cho những gì mắt tôi đã trông thấy, để nói lên thay cho những người không có tiếng nói. Đối với tôi, đây là bổn phận luân lý, và cũng là bổn phận biết ơn đối với những anh chị em nghèo khổ mà tôi đã gặp, và sẽ luôn ôm ấp họ trong trái tim của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, nạn đói thể xác quả là một tai họa khủng khiếp. Mỗi năm nó giết chết biết bao nhiêu triệu người. Thế nhưng, nạn đói tinh thần, sự thiếu vắng ý nghĩa của cuộc sống, cái thiếu thốn tình yêu thương lại còn khủng khiếp hơn nữa. Bởi vì nó có thể làm tan rã cuộc sống con người và hủy hoại nhân loại. Nó như liều thuốc độc dần dà giết chết hạnh phúc mà con người đi tìm kiếm. Họ sống như người đang dẫy chết vậy. Thật vậy, tiền bạc đã không bao giờ làm cho ai được sung sướng cả. Tiền bạc là vật chất, vì thế chúng luôn chỉ là một phương tiện lạnh lùng, không có sự sống. Cái giàu có, phong phú của cải vật chất là thứ giàu có không thể nào đi vào tâm lòng con người được. Nó cũng không thể nào thiết lập được cuộc đối thoại với con tim. Nó rất thường là một gánh nặng hay một chướng ngại. Bởi vì nó làm chúng ta bận tâm, lo lắng, duy trì bảo vệ và tìm cách gia tăng phát triển nó thêm hơn nữa. Niềm vui sâu xa và hạnh phúc thật chỉ phát xuất từ cái thanh thản của lương tâm con người mà thôi. Để có thể đem lại an bình, thanh thản và hạnh phúc cho con người, sự giàu có phải phát xuất từ con tim biết quảng đại yêu thương và biết phục vụ cách vị tha. xem ra là điều nghịch lý mâu thuẫn. Nhưng thực ra, càng giàu của cải vật chất bao nhiêu, thì con người lại càng ích kỷ, nghèo nàn trong tinh thần và trong tâm lòng bấy nhiêu. Trái lại, càng quảng đại cho đi và trút bỏ của cải vật chất bao nhiêu, thì lại càng giàu có trong tâm hồn bấy nhiêu. Chỉ như thế, con người mới thực sự biết đến niềm an bình, thanh thản, vui tươi trong cuộc sống. Sống trong giàu có dư thừa của cải vật chất và mọi tiện nghi thỏa mãn, quả là điều không đáng công. Nếu nó không giúp chúng ta gia tăng lòng quảng đại, tình yêu thương liên đới với người khác, qua việc bác ái từ thiện, tinh thần phục vụ để thăng tiến cuộc sống và mưu cầu hạnh phúc cho người khác, nhất là của những người phải sống trong cảnh bần cùng, bị đè bẹp dưới sự bất công của xã hội, bị bóc lột bởi những người chỉ giàu lòng tham nhưng lại thiếu tình yêu thương, bất lương bất chính. Có như thế, người giàu vật chất mới tìm được ý nghĩa của cuộc đời họ. Sự giàu sang của họ mới có ý nghĩa hữu ích, và cuộc sống của họ mới thực sự đáng sống. Chúa phán, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, nào có ích lợi chi? Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi sự ràng buộc dính bén với của cải vật chất. Xin giúp con biết tận dụng mọi sự cho ban ngay ở đời này, để tìm được kho tàng bất diệt sau này trên thiên quốc, và sự an bình hạnh phúc ngay ở đời này. Thứ hạnh phúc mà Chúa dành cho những người thực sự biết kính mến Chúa trên hết mọi sự, và biết yêu mến tha nhân như Chúa yêu thương vậy. Amen.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.